Chương 19. Giải quyết vụ án dân sự theo thủ tục rút gọn tại tòa án cấp phúc thẩm. Điều 322. Thời hạn kháng cáo kháng nghị đối với bản án quyết định theo thủ tục rút gọn. 1. Thời hạn kháng cáo đối với bản án quyết định của tòa án cấp sơ thẩm theo thủ tục rút gọn là 7 ngày kể từ ngày tuyên án. Đối với đương sự không có mặt tại phiên tòa thì thời hạn kháng cáo tính từ ngày bản án quyết định được giao cho họ hoặc bản án quyết định được niêm yết. 2. Thời hạn kháng nghị đối với bản án quyết định của tòa án cấp sơ thẩm theo thủ tục rút gọn của Viện Kiểm sát cung cấp là 7 ngày, của Viện Kiểm sát cấp trên trực tiếp là 10 ngày, kể từ ngày nhận được bản án quyết định. Điều 323. Thời hạn chuẩn bị xét xử phúc thẩm theo thủ tục rút gọn. 1. Trong thời hạn 1 tháng kể từ ngày thụ lý vụ án, tùy từng trường hợp, thẩm phán được phân công giải quyết vụ án theo thủ tục phúc thẩm ra một trong các quy định sau đây. A. Tạm đình chỉ xét xử phúc thẩm vụ án. B. Đình chỉ xét xử phúc thẩm vụ án. C. Đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm. 2. Quy định đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm phải có nội dung quy định tại khoản 1, điều 290 của bộ luật này. Quy định đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm phải được gửi ngay cho những người có liên quan đến kháng cáo, kháng nghị và Viện Kiểm sát cung cấp kèm theo hồ sơ vụ án để nghiên cứu. Thời hạn nghiên cứu hồ sơ của Viện Kiểm sát cung cấp là 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ vụ án. Hết thời hạn đó, Viện Kiểm sát phải trả hồ sơ vụ án cho tòa án. 3. Trường hợp có quyết định tạm đình chỉ xét xử phúc thẩm vụ án thì thời hạn chuẩn bị xét xử phúc thẩm được tính lại kể từ ngày tòa án cấp phúc thẩm tiếp tục xét xử phúc thẩm vụ án khi lý do tạm đình chỉ không còn. 4. Trường hợp xuất hiện tình tiết mới quy định tại khoản 3 điều 317 của bộ luật này thì tòa án ra quyết định chuyển vụ án sang giải quyết theo thủ tục thông thường. Trong trường hợp này, thời hạn chuẩn bị xét xử vụ án được tính theo quy định tại khoản 4 điều 317 của bộ luật này. Điều 324. Thủ tục phúc thẩm rút gọn đối với bản án quyết định của tòa án cấp sơ thẩm bị kháng cáo kháng nghị. 1. Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày có quyết định đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm, thẩm phán phải mở phiên tòa phúc thẩm. 2. Các đương sự, kiểm sát viên, viện kiểm sát cung cấp phải có mặt tại phiên tòa phúc thẩm. Trường hợp kiểm sát viên vắng mặt thì hội đồng xét xử vẫn tiến hành xét xử, trừ trường hợp viện kiểm sát có kháng nghị phúc thẩm, đương sự có quyền đề nghị tòa án xét xử vắng mặt. Trường hợp đương sự không kháng cáo đã được triệu tập hợp lệ mà vắng mặt không có lý do chính đáng, thì thẩm phán vẫn tiến hành phiên tòa. 3. Thẩm phán trình bày tóm tắt nội dung bản án quyết định sơ thẩm bị kháng cáo kháng nghị, nội dung của kháng cáo kháng nghị và tài liệu chứng cứ kèm theo nếu có. 4. Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự trình bày, đương sự bổ sung ý kiến về nội dung kháng cáo kháng nghị, tranh luận, đối đáp, đề xuất quan điểm của mình về việc giải quyết vụ án. 5. Sau khi kết thúc việc tranh luận và đối đáp, kiểm sát viên phát biểu ý kiến của Viện Kiểm sát về việc tuân theo pháp luật trong quá trình giải quyết vụ án dân sự ở giai đoạn phúc thẩm. Ngay sau khi kết thúc phiên tòa, kiểm sát viên phải gửi văn bản phát biểu ý kiến cho tòa án để lưu vào hồ sơ vụ án. 6. Sau khi xem xét bản án quyết định của tòa án cấp sơ thẩm bị kháng cáo kháng nghị, thẩm phán có quyền sau đây. A. Giữ nguyên bản án quyết định của tòa án cấp sơ thẩm. B. Sửa bản án quyết định của tòa án cấp sơ thẩm. C. Hủy bản án quyết định của tòa án cấp sơ thẩm và chuyển hồ sơ vụ án cho tòa án cấp sơ thẩm để giải quyết lại vụ án theo thủ tục rút gọn hoặc theo thủ tục thông thường nếu không còn đủ các điều kiện để giải quyết theo thủ tục rút gọn. D. Hủy bản án sơ thẩm và đình chỉ giải quyết vụ án. D. Đình chỉ xét xử phúc thẩm và giữ nguyên bản án sơ thẩm. 7. Bản án quyết định phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày ra bản án quyết định. Phần thứ 5. Thủ tục xét lại bản án quyết định đã có hiệu lực pháp luật. Chương 20. Thủ tục giám đốc thẩm. Điều 325. Tính chất của giám đốc thẩm. Giám đốc thẩm là xét lại bản án quyết định của tòa án đã có hiệu lực pháp luật, nhưng bị kháng nghị giám đốc thẩm khi có căn cứ quy định tại Điều 326 của bộ luật này. Điều 326 căn cứ điều kiện để kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm. 1. Bản án quyết định của tòa án đã có hiệu lực pháp luật bị kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm khi có một trong những căn cứ sau đây. A. Kết luận trong bản án quyết định không phù hợp với những tình tiết khách quan của vụ án, gây thiệt hại đến quyền, lợi ích hợp pháp của đương sự. B. Có vi phạm nghiêm trọng thủ tục tố tụng, làm cho đương sự không thực hiện được quyền, nghĩa vụ tố tụng của mình, dẫn đến quyền, lợi ích hợp pháp của họ không được bảo vệ theo đúng quy định của pháp luật. C. Có sai lầm trong việc áp dụng pháp luật dẫn đến việc ra bản án, quyết định không đúng, gây thiệt hại đến quyền, lợi ích hợp pháp của đương sự, xâm phạm đến lợi ích công cộng, lợi ích của nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của người thứ ba. 2. Người có thẩm quyền kháng nghị quy định tại Điều 331 của bộ luật này, kháng nghị bản án, quyết định của tòa án đã có hiệu lực pháp luật khi có một trong các căn cứ quy định tại khoản 1, điều này và có đơn đề nghị theo quy định tại Điều 328 của bộ luật này, hoặc có thông báo kiến nghị theo quy định tại khoản 2 và khoản 3, Điều 327 của bộ luật này, trường hợp xâm phạm đến lợi ích công cộng, lợi ích của nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của người thứ ba thì không cần phải có đơn đề nghị. Điều 327. Phát hiện bản án quyết định của tòa án đã có hiệu lực pháp luật cần xem xét lại thêm thủ tục giám đốc thẩm. 1. Trong thời hạn 1 năm kể từ ngày bản án quyết định của tòa án có hiệu lực pháp luật, nếu phát hiện có vi phạm pháp luật trong bản án, quyết định đó thì đương sự có quyền đề nghị bằng văn bản với người có thẩm quyền kháng nghị quy định tại Điều 331 của bộ luật này để xem xét kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm. 2. Trường hợp tòa án, viện kiểm sát hoặc cơ quan, tổ chức, cá nhân khác phát hiện có vi phạm pháp luật trong bản án, quyết định của tòa án đã có hiệu lực pháp luật thì phải thông báo bằng văn bản cho người có thẩm quyền kháng nghị quy định tại Điều 331 của bộ luật này. 3. Chánh án tòa án nhân dân cấp tỉnh kiến nghị chánh án tòa án nhân dân cấp cao hoặc chánh án tòa án nhân dân tối cao, chánh án tòa án nhân dân cấp cao kiến nghị chánh án tòa án nhân dân tối cao xem xét kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm, bản án, quyết định của tòa án đã có hiệu lực pháp luật nếu phát hiện có căn cứ quy định tại khoản 1 Điều 326 của bộ luật này. Điều 328. Đơn đề nghị xem xét bản án quyết định của tòa án đã có hiệu lực pháp luật theo thủ tục giám đốc thẩm. 1. Đơn đề nghị xem xét bản án quyết định của tòa án đã có hiệu lực pháp luật theo thủ tục giám đốc thẩm phải có các nội dung chính sau đây. A. Ngày tháng năm làm đơn đề nghị. B. Tên địa chỉ của người đề nghị. C. Tên bản án quyết định của tòa án đã có hiệu lực pháp luật được đề nghị xem xét theo thủ tục giám đốc thẩm. D. Lý do đề nghị, yêu cầu của người đề nghị. D. Người đề nghị là cá nhân phải ký tên hoặc điểm chỉ. Người đề nghị là cơ quan tổ chức thì người đại diện hợp pháp của cơ quan tổ chức đó phải ký tên và đóng dấu vào phần cuối đơn. Trường hợp tổ chức đề nghị là doanh nghiệp thì việc sử dụng con dấu được thực hiện theo quy định của luật doanh nghiệp. 2. Kèm theo đơn đề nghị, người đề nghị phải gửi bản án quyết định của tòa án đã có hiệu lực pháp luật, tài liệu chứng cứ nếu có để chứng minh cho những yêu cầu của mình là có căn cứ và hợp pháp. 3. Đơn đề nghị và tài liệu chứng cứ được gửi cho người có thẩm quyền kháng nghị quy định tại Điều 331 của bộ luật này. Điều 329. Thủ tục nhận đơn đề nghị xem xét bản án quyết định của tòa án đã có hiệu lực pháp luật theo thủ tục giám đốc thẩm. 1. Tòa án, viện kiểm sát nhận đơn đề nghị do đương sự nộp trực tiếp tại tòa án, viện kiểm sát hoặc gửi qua dịch vụ bưu chính và phải ghi vào sổ nhận đơn, cấp giấy xác nhận đã nhận đơn cho đương sự. Ngày gửi đơn được tính từ ngày đương sự nộp đơn tại tòa án, viện kiểm sát hoặc ngày có dấu dịch vụ bưu chính nơi gửi. 2. Tòa án, viện kiểm sát chỉ thụ lý đơn đề nghị khi có đủ các nội dung quy định tại Điều 328 của bộ luật này. Trường hợp đơn đề nghị không có đủ điều kiện theo quy định tại Điều 328 của bộ luật này, thì tòa án, viện kiểm sát yêu cầu người gửi đơn sửa đổi, bổ sung trong thời hạn 1 tháng kể từ ngày nhận được yêu cầu của tòa án, viện kiểm sát. Hết thời hạn này mà người gửi đơn không sửa đổi, bổ sung, thì tòa án, viện kiểm sát trả lại đơn đề nghị, nêu rõ lý do cho đương sự và ghi chú vào sổ nhận đơn. 3. Người có thẩm quyền kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm phân công người có trách nhiệm tiến hành nghiên cứu đơn, thông báo kiến nghị hồ sơ vụ án, báo cáo người có thẩm quyền kháng nghị xem xét quyết định, trường hợp không kháng nghị thì thông báo bằng văn bản, nêu rõ lý do cho đương sự, cơ quan tổ chức cá nhân có văn bản thông báo kiến nghị. Chánh án Tòa nhân dân tối cao phân công thẩm phán Tòa nhân dân tối cao, viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao phân công kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân tối cao nghiên cứu đơn, thông báo kiến nghị, hồ sơ vụ án, báo cáo chánh án Tòa nhân dân tối cao, viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao xem xét quyết định kháng nghị. Trường hợp không kháng nghị thì chánh án Tòa nhân dân tối cao, viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao tự mình hoặc ủy quyền cho thẩm phán Tòa nhân dân tối cao, kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân tối cao thông báo bằng văn bản, nêu rõ lý do cho đương sự, cơ quan, tổ chức cá nhân có văn bản thông báo kiến nghị. Điều 330. Bổ sung xác minh tài liệu chứng cứ trong thủ tục giám đốc thẩm. 1. Đương sự có quyền cung cấp tài liệu chứng cứ cho người có thẩm quyền kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm nếu tài liệu chứng cứ đó chưa được tòa án cấp sơ thẩm, tòa án cấp phúc thẩm yêu cầu đương sự giao nộp hoặc đã yêu cầu giao nộp nhưng đương sự không giao nộp được vì có lý do chính đáng hoặc tài liệu chứng cứ mà đương sự không thể biết được trong quá trình giải quyết vụ án. 2. Trong quá trình giải quyết đơn đề nghị xem xét bản án quyết định của tòa án đã có hiệu lực pháp luật theo thủ tục giám đốc thẩm, người có thẩm quyền kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm có quyền yêu cầu người có đơn bổ sung tài liệu chứng cứ hoặc tự mình kiểm tra xác minh tài liệu chứng cứ cần thiết. Điều 331. Người có thẩm quyền kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm. 1. Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao có thẩm quyền kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật của Tòa án nhân dân cấp cao, bản án quyết định có hiệu lực pháp luật của tòa án khác khi xét thấy cần thiết, trừ quyết định giám đốc thẩm của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao. 2. Chánh án Tòa án nhân dân cấp cao, viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp cao có quyền kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật của Tòa án nhân dân cấp tỉnh, Tòa án nhân dân cấp huyện trong phạm vi thẩm quyền theo lãnh thổ. Điều 332. Hoãn tạm đình chỉ thi hành bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật. 1. Người có thẩm quyền kháng nghị bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật của tòa án có quyền yêu cầu hoãn thi hành bản án, quyết định để xem xét việc kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm. Việc hoãn thi hành bản án quyết định được thực hiện theo quy định của pháp luật thi hành án dân sự. 2. Người đã kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật có quyền quyết định tạm đình chỉ thi hành bản án, quyết định đó cho đến khi có quyết định giám đốc thẩm. Điều 333. Quyết định kháng nghị giám đốc thẩm. Quyết định kháng nghị giám đốc thẩm phải có các nội dung chính sau đây. 1. Ngày tháng năm ra quyết định kháng nghị và số của quyết định kháng nghị. 2. Chức vụ của người ra quyết định kháng nghị. 3. Số ngày tháng năm của bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật bị kháng nghị. 4. Quyết định của bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật bị kháng nghị. 5. Nhận xét, phân tích những vi phạm sai lầm của bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật bị kháng nghị. 6. Căn cứ pháp luật để quyết định kháng nghị. 7. Kháng nghị toàn bộ hoặc phần của bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật. 8. Tên của tòa án có thẩm quyền giám đốc thẩm vụ án. 9. Đề nghị của người kháng nghị. Điều 334. Thời hạn kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm. 1. Người có thẩm quyền kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm có quyền kháng nghị trong thời hạn 3 năm kể từ ngày bản án quyết định của tòa án có hiệu lực pháp luật, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 điều này. 2. Trường hợp đã hết thời hạn kháng nghị theo quy định tại khoản 1 điều này, nhưng có các điều kiện sau đây, thì thời hạn kháng nghị được kéo dài thêm 2 năm kể từ ngày hết thời hạn kháng nghị. A. Đương sự đã có đơn đề nghị theo quy định tại khoản 1, điều 328 của bộ luật này, và sau khi hết thời hạn kháng nghị quy định tại khoản 1 điều này, đương sự vẫn tiếp tục có đơn đề nghị. B. Bản án quyết định của tòa án đã có hiệu lực pháp luật, có vi phạm pháp luật theo quy định tại khoản 1 điều 326 của bộ luật này, xâm phạm nghiêm trọng đến quyền lợi ích hợp pháp của đương sự, của người thứ ba, xâm phạm lợi ích của cộng đồng, lợi ích của nhà nước và phải kháng nghị để khắc phục sai lầm trong bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật đó. Điều 335. Thay đổi, bổ sung, rút kháng nghị, giám đốc thẩm. 1. Người đã kháng nghị giám đốc thẩm có quyền thay đổi, bổ sung kháng nghị nếu chưa hết thời hạn kháng nghị, quy định tại Điều 334 của Bộ Luật này. Việc thay đổi, bổ sung phải được thực hiện bằng quyết định. Quy định thay đổi, bổ sung kháng nghị phải được gửi theo quy định tại Điều 336 của Bộ Luật này. 2. Người đã kháng nghị có quyền rút một phần hoặc toàn bộ kháng nghị trước khi mở phiên tòa hoặc tại phiên tòa giám đốc thẩm. Việc rút kháng nghị phải được thực hiện bằng quyết định. 3. Khi nhận được quyết định rút toàn bộ kháng nghị, tòa án giám đốc thẩm ra quyết định đình chỉ việc xét xử giám đốc thẩm. Điều 336. Gửi quyết định kháng nghị giám đốc thẩm. 1. Quyết định kháng nghị giám đốc thẩm phải được gửi ngay cho tòa án ra bản án. Quyết định đã có hiệu lực pháp luật bị kháng nghị. Các đương sự, cơ quan thi hành án dân sự có thẩm quyền, người khác có quyền lợi nghĩa vụ liên quan đến nội dung kháng nghị. 2. Trường hợp chánh án tòa án nhân dân tối cao hoặc chánh án tòa án nhân dân cấp cao kháng nghị thì quyết định kháng nghị cùng hồ sơ vụ án phải được gửi ngay cho viện kiểm sát cung cấp. Viện kiểm sát nghiên cứu hồ sơ trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ vụ án. Hết thời hạn này, viện kiểm sát phải chuyển hồ sơ vụ án cho tòa án có thẩm quyền giám đốc thẩm. 3. Trường hợp viện trưởng viện kiểm sát nhân dân tối cao hoặc viện trưởng viện kiểm sát nhân dân cấp cao kháng nghị thì quyết định kháng nghị phải được gửi ngay cho tòa án có thẩm quyền giám đốc thẩm. Điều 337. Thẩm quyền giám đốc thẩm. 1. Ủy ban thẩm phán tòa án nhân dân cấp cao giám đốc thẩm bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật của tòa án nhân dân cấp tỉnh, tòa án nhân dân cấp huyện trong phạm vi thẩm quyền theo lãnh thổ bị kháng nghị như sau. A. Ủy ban thẩm phán tòa án nhân dân cấp cao xét xử giám đốc thẩm bằng hội đồng xét xử gồm 3 thẩm phán đối với bản án, quyết định của tòa án nhân dân cấp tỉnh, tòa án nhân dân cấp huyện có hiệu lực pháp luật bị kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm. B. Toàn thể ủy ban thẩm phán tòa án nhân dân cấp cao xét xử giám đốc thẩm đối với bản án, quyết định của tòa án đã có hiệu lực pháp luật quy định tại điểm A khoản này nhưng có tính chất phức tạp, hoặc bản án quyết định đã được ủy ban thẩm phán tòa án nhân dân cấp cao xét xử giám đốc thẩm bằng hội đồng xét xử gồm 3 thẩm phán nhưng không đạt được sự thống nhất khi biểu quyết thông qua quyết định về việc giải quyết vụ án. 2. Hội đồng thẩm phán tòa án nhân dân tối cao giám đốc thẩm bản án quyết định đã có hiệu lực pháp luật của tòa án nhân dân cấp cao bị kháng nghị như sau. A. Hội đồng thẩm phán tòa án nhân dân tối cao xét xử giám đốc thẩm bằng hội đồng xét xử gồm 5 thẩm phán đối với bản án, quyết định của tòa án nhân dân cấp cao bị kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm. B. Toàn thể hội đồng thẩm phán tòa án nhân dân tối cao xét xử giám đốc thẩm đối với bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật quy định tại điểm A khoản này nhưng có tính chất phức tạp, hoặc bản án quyết định đã được hội đồng thẩm phán tòa án nhân dân tối cao xét xử giám đốc thẩm bằng hội đồng xét xử gồm 5 thẩm phán nhưng không đạt được sự thống nhất khi biểu quyết thông qua quyết định về việc giải quyết vụ án. 3. Những vụ án có tính chất phức tạp quy định tại điểm B khoản 1 và điểm B khoản 2 điều này là những vụ án thuộc một trong các trường hợp sau đây. A. Quy định của pháp luật về những vấn đề cần giải quyết trong vụ án chưa rõ ràng, chưa được hướng dẫn áp dụng thống nhất. B. Vì đánh giá chứng cứ áp dụng pháp luật có nhiều ý kiến khác nhau. C. Việc giải quyết vụ án liên quan đến lợi ích công cộng, lợi ích của nhà nước, bảo vệ quyền con người, quyền công dân được dư luận xã hội đặc biệt quan tâm. 4. Chánh án tòa nhân dân cấp cao xem xét quyết định việc tổ chức xét xử giám đốc thẩm trong các trường hợp quy định tại khoản 1 điều này. Chánh án tòa nhân dân tối cao xem xét quyết định việc tổ chức xét xử giám đốc thẩm trong các trường hợp quy định tại khoản 2 điều này. 5. Trường hợp những bản án quyết định đã có hiệu lực pháp luật về cùng một vụ án dân sự cùng thuộc thẩm quyền giám đốc thẩm của tòa án nhân dân cấp cao và tòa án nhân dân tối cao thì tòa án nhân dân tối cao có thẩm quyền giám đốc thẩm toàn bộ vụ án. Điều 338. Những người tham gia phiên tòa giám đốc thẩm. 1. Phiên tòa giám đốc thẩm phải có sự tham gia của viện kiểm sát cung cấp. 2. Trường hợp xét thấy cần thiết, tòa án triệu tập đương sự hoặc người đại diện hợp pháp, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự hoặc người tham gia tố tụng khác có liên quan đến việc kháng nghị tham gia phiên tòa giám đốc thẩm. Nếu họ vắng mặt tại phiên tòa, thì hội đồng xét xử giám đốc thẩm vẫn tiến hành phiên tòa. Điều 339. Thời hạn mở phiên tòa giám đốc thẩm. Trong thời hạn 4 tháng kể từ ngày nhận được kháng nghị kèm theo hồ sơ vụ án, tòa án có thẩm quyền giám đốc thẩm phải mở phiên tòa để xét xử vụ án theo thủ tục giám đốc thẩm. Điều 340. Chuẩn bị phiên tòa giám đốc thẩm. Chánh án, tòa án phân công một thẩm phán làm bản thuyết trình về vụ án tại phiên tòa. Bản thuyết trình tóm tắt nội dung vụ án và các bản án, quyết định của cấp tòa án, nội dung của kháng nghị. Bản thuyết trình phải được gửi cho các thành viên hội đồng xét xử giám đốc thẩm chậm nhất là 7 ngày trước ngày mở phiên tòa giám đốc thẩm. Điều 341. Thủ tục xét xử tại phiên tòa giám đốc thẩm. 1. Sau khi chủ tọa khai mạc phiên tòa, một thành viên hội đồng xét xử giám đốc thẩm trình bày tóm tắt nội dung vụ án, quá trình xét xử vụ án, quyết định của bản án, quyết định của tòa án đã có hiệu lực pháp luật bị kháng nghị, các căn cứ nhận định của kháng nghị và đề nghị của người kháng nghị. Trường hợp viện kiểm sát kháng nghị thì đại diện viện kiểm sát trình bày nội dung kháng nghị. 2. Đương sự, người đại diện hợp pháp, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự hoặc người tham gia tố tụng khác được tòa án triệu tập đến phiên tòa giám đốc thẩm trình bày ý kiến về những vấn đề mà hội đồng giám đốc thẩm yêu cầu. Trường hợp họ vắng mặt nhưng có văn bản trình bày ý kiến thì hội đồng xét xử giám đốc thẩm công bố ý kiến của họ. 3. Đại diện viện kiểm sát phát biểu ý kiến về quyết định kháng nghị và việc giải quyết vụ án. Ngay sau khi kết thúc phiên tòa, đại diện viện kiểm sát phải gửi văn bản phát biểu ý kiến cho tòa án để lưu vào hồ sơ vụ án. 4. Các thành viên hội đồng xét xử giám đốc thẩm phát biểu ý kiến và thảo luận. Hội đồng xét xử giám đốc thẩm nghị án và biểu quyết về việc giải quyết vụ án và công bố nội dung quyết định về việc giải quyết vụ án tại phiên tòa. Việc nghị án phải được thực hiện theo các nguyên tắc quy định tại Điều 264 của Bộ Luật này. 5. Trường hợp Ủy ban Thẩm phán Tòa án Nhân dân cấp cao xét xử theo quy định tại điểm A khoản 1 Điều 337 của Bộ Luật này, thì quyết định của hội đồng xét xử phải được tất cả thành viên tham gia hội đồng biểu quyết tán thành. Trường hợp xét xử theo quy định tại điểm B khoản 1 Điều 337 của Bộ Luật này, thì phiên tòa xét xử của toàn thể Ủy ban Thẩm phán Tòa án Nhân dân cấp cao phải có ít nhất 2/3 tổng số thành viên tham gia. Quyết định của Ủy ban Thẩm phán phải được quá nửa tổng số thành viên biểu quyết tán thành. 6. Trường hợp Hội đồng Thẩm phán Tòa án Nhân dân tối cao xét xử theo quy định tại điểm A khoản 2 Điều 337 của Bộ Luật này, thì quyết định của Hội đồng xét xử phải được tất cả thành viên tham gia hội đồng biểu quyết tán thành. Trường hợp xét xử theo quy định tại điểm B khoản 2 Điều 337 của Bộ Luật này, thì phiên tòa xét xử của toàn thể Hội đồng Thẩm phán Tòa án Nhân dân tối cao phải có ít nhất 2/3 tổng số thành viên tham gia. Quyết định của Hội đồng Thẩm phán phải được quá nửa tổng số thành viên biểu quyết tán thành. Điều 342. Phạm vi giám đốc thẩm. 1. Hội đồng xét xử giám đốc thẩm chỉ xem xét lại phần quyết định của bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật bị kháng nghị hoặc có liên quan đến việc xem xét nội dung kháng nghị. 2. Hội đồng xét xử giám đốc thẩm có quyền xem xét phần quyết định của bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật không bị kháng nghị hoặc không liên quan đến việc xem xét nội dung kháng nghị. Nếu phần quyết định đó xâm phạm đến lợi ích công cộng, lợi ích của nhà nước, lợi ích của người thứ ba không phải là đương sự trong vụ án. Điều 343. Thẩm quyền của Hội đồng xét xử giám đốc thẩm. Hội đồng xét xử giám đốc thẩm có thẩm quyền như sau. 1. Không chấp nhận kháng nghị và giữ nguyên bản án, quyết định của tòa án đã có hiệu lực pháp luật. 2. Hủy bản án, quyết định của tòa án đã có hiệu lực pháp luật và giữ nguyên bản án, quyết định đúng pháp luật của tòa án cấp dưới đã bị hủy hoặc bị sửa. 3. Hủy một phần hoặc toàn bộ bản án, quyết định của tòa án đã có hiệu lực pháp luật để xét xử lại theo thủ tục sơ thẩm hoặc xét xử lại theo thủ tục phúc thẩm. 4. Hủy bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật và đình chỉ giải quyết vụ án. 5. Sửa một phần hoặc toàn bộ bản án, quyết định của tòa án đã có hiệu lực pháp luật. Điều 344. Giữ nguyên bản án, quyết định đúng pháp luật của tòa án cấp dưới đã bị hủy hoặc bị sửa. Hội đồng xét xử giám đốc thẩm ra quyết định hủy bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật bị kháng nghị và giữ nguyên bản án, quyết định của tòa án cấp dưới xét xử đúng pháp luật nhưng đã bị bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật bị kháng nghị, hủy bỏ hoặc sửa đổi một phần hay toàn bộ. Trường hợp bản án quyết định của tòa án đã thi hành được một phần hoặc toàn bộ thì hội đồng xét xử giám đốc thẩm phải giải quyết hậu quả của việc thi hành án. Điều 345. Hủy một phần hoặc toàn bộ bản án, quyết định của tòa án đã có hiệu lực pháp luật để xét xử lại theo thủ tục sơ thẩm hoặc xét xử lại theo thủ tục phúc thẩm. Hội đồng xét xử giám đốc thẩm ra quyết định hủy một phần hoặc toàn bộ bản án, quyết định của tòa án đã có hiệu lực pháp luật bị kháng nghị để xét xử lại theo thủ tục sơ thẩm hoặc xét xử lại theo thủ tục phúc thẩm trong trường hợp sau đây. 1. Việc thu thập chứng cứ và chứng minh chưa được thực hiện đầy đủ hoặc không đúng theo quy định tại chương 7 của bộ luật này. 2. Kết luận trong bản án, quyết định không phù hợp với những tình tiết khách quan của vụ án hoặc có sai lầm nghiêm trọng trong việc áp dụng pháp luật. 3. Thành phần của hội đồng xét xử sơ thẩm hoặc phúc thẩm không đúng quy định của bộ luật này hoặc có vi phạm nghiêm trọng khác về thủ tục tố tụng ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự. Điều 346. Hủy bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật và đình chỉ giải quyết vụ án. Hội đồng xét xử giám đốc thẩm ra quyết định hủy bản án, quyết định của tòa án đã có hiệu lực pháp luật và đình chỉ giải quyết vụ án nếu vụ án đó thuộc một trong các trường hợp quy định tại Điều 217 của bộ luật này. Trường hợp bản án, quyết định của tòa án đã thi hành được một phần hoặc toàn bộ thì hội đồng xét xử giám đốc thẩm phải giải quyết hậu quả của việc thi hành án. Điều 347. Sửa một phần hoặc toàn bộ bản án, quyết định của tòa án đã có hiệu lực. 1. Hội đồng xét xử giám đốc thẩm ra quyết định sửa một phần hoặc toàn bộ bản án, quyết định của tòa án đã có hiệu lực pháp luật khi có đủ các điều kiện sau đây. A. Tài liệu, chứng cứ trong hồ sơ vụ án đã đầy đủ rõ ràng, có đủ căn cứ để làm rõ các tình tiết trong vụ án. B. Việc sửa bản án, quyết định bị kháng nghị không làm ảnh hưởng đến quyền, nghĩa vụ của cơ quan, tổ chức, cá nhân khác. 2. Trường hợp bản án, quyết định của tòa án đã thi hành được một phần hoặc toàn bộ thì hội đồng xét xử giám đốc thẩm phải giải quyết hậu quả của việc thi hành án. Điều 348. Quyết định giám đốc thẩm. 1. Hội đồng xét xử giám đốc thẩm ra quyết định nhân danh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 2. Quyết định giám đốc thẩm phải có các nội dung sau đây. A. Ngày, tháng, năm và địa điểm mở phiên tòa giám đốc thẩm. B. Họ, tên các thành viên hội đồng xét xử giám đốc thẩm. Trường hợp hội đồng xét xử giám đốc thẩm là Ủy ban thẩm phán Tòa án Nhân dân cấp cao hoặc Hội đồng thẩm phán Tòa án Nhân dân tối cao thì ghi họ, tên, chức vụ của chủ tọa phiên tòa và số lượng thành viên tham gia xét xử. C. Họ, tên, thư ký tòa án, kiểm sát viên tham gia phiên tòa giám đốc thẩm. D. Tên vụ án mà hội đồng đưa ra xét xử giám đốc thẩm. D. Tên, địa chỉ của các đương sự trong vụ án. E. Tóm tắt nội dung vụ án, quyết định của bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật bị kháng nghị. G. Quyết định kháng nghị, lý do kháng nghị. H. Nhận định của hội đồng xét xử giám đốc thẩm, trong đó phải phân tích quan điểm về việc giải quyết vụ án và những căn cứ để chấp nhận hoặc không chấp nhận kháng nghị. Y. Điểm, khoản, điều của Bộ Luật Tố Tụng Dân Sự, văn bản quy phạm pháp luật khác mà Hội đồng Xét xử Giám đốc Thẩm căn cứ để ra quyết định. K. Quyết định của Hội đồng Xét xử Giám đốc Thẩm. 3. Quyết định của Hội đồng Xét xử Giám đốc Thẩm của Hội đồng Thẩm phán Tòa án Nhân dân tối cao cần có lập luận để làm rõ quy định của pháp luật, còn có cách hiểu khác nhau, phân tích, giải thích các vấn đề, sự kiện pháp lý và chỉ ra nguyên nhân, đường lối xử lý, quy phạm pháp luật cần áp dụng nếu có. Điều 349. Hiệu lực của quyết định giám đốc thẩm. Quyết định giám đốc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hội đồng giám đốc thẩm ra quyết định. Điều 350. Gửi quyết định giám đốc thẩm. 1. Trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày ra quyết định, Hội đồng xét xử giám đốc thẩm phải gửi quyết định giám đốc thẩm cho cơ quan, tổ chức, cá nhân sau đây. A. Đương sự, người khác có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan theo quyết định giám đốc thẩm. B. Tòa án ra bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật bị kháng nghị. C. Viện kiểm sát cung cấp, cơ quan thi hành án dân sự có thẩm quyền. 2. Quyết định giám đốc thẩm được tòa án có thẩm quyền giám đốc thẩm công bố trên cổng thông tin điện tử của tòa án nếu có, trừ quyết định có chứa thông tin quy định tại khoản 2, điều 109 của bộ luật này.
Chương 21. Thủ tục tái thẩm.
Điều 351. Tính chất của tái thẩm. Tái thẩm là xét lại bản án quyết định đã có hiệu lực pháp luật nhưng bị kháng nghị vì có tình tiết mới, được phát hiện có thể làm thay đổi cơ bản nội dung của bản án, quyết định mà tòa án các đương sự không biết được khi tòa án ra bản án quyết định đó. Điều 352. Căn cứ để kháng nghị theo thủ tục tái thẩm. Bản án quyết định của tòa án đã có hiệu lực pháp luật bị kháng nghị theo thủ tục tái thẩm khi có một trong những căn cứ sau đây. 1. Mới phát hiện được tình tiết quan trọng của vụ án mà đương sự đã không thể biết được trong quá trình giải quyết vụ án. 2. Có cơ sở chứng minh kết luận của người giám định, lời dịch của người phiên dịch không đúng sự thật hoặc có giả mạo chứng cứ. 3. Thẩm phán, hội thẩm nhân dân, kiểm sát viên cố ý làm sai lệch hồ sơ vụ án hoặc cố ý kết luận trái pháp luật. 4. Bản án quyết định hình sự, hành chính, dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh, thương mại, lao động của tòa án hoặc quyết định của cơ quan nhà nước mà tòa án căn cứ vào đó để giải quyết vụ án đã bị hủy bỏ. Điều 353. Thông báo và xác minh tình tiết mới được phát hiện. 1. Đương sự hoặc cơ quan tổ chức cá nhân khác có quyền phát hiện tình tiết mới của vụ án và thông báo bằng văn bản cho người có thẩm quyền kháng nghị quy định tại Điều 354 của bộ luật này. 2. Trường hợp phát hiện tình tiết mới của vụ án, Viện Kiểm sát, Tòa án phải thông báo bằng văn bản cho người có thẩm quyền kháng nghị quy định tại Điều 354 của bộ luật này. Điều 354. Người có thẩm quyền kháng nghị theo thủ tục tái thẩm. 1. Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao có thẩm quyền kháng nghị theo thủ tục tái thẩm bản án. Quyết định đã có hiệu lực pháp luật của Tòa án Nhân dân cấp cao. Bản án quyết định có hiệu lực pháp luật của tòa án khác khi xét thấy cần thiết, trừ quyết định giám đốc thẩm của Hội đồng Thẩm phán Tòa án Nhân dân tối cao. 2. Chánh án Tòa án Nhân dân cấp cao, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân cấp cao có thẩm quyền kháng nghị theo thủ tục tái thẩm bản án. Quyết định đã có hiệu lực pháp luật của Tòa án Nhân dân cấp tỉnh, Tòa án Nhân dân cấp huyện trong phạm vi thẩm quyền theo lãnh thổ. 3. Người đã kháng nghị bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật có quyền quyết định tạm đình chỉ thi hành bản án, quyết định đó cho đến khi có quyết định tái thẩm. Điều 355. Thời hạn kháng nghị theo thủ tục tái thẩm. Thời hạn kháng nghị theo thủ tục tái thẩm là 1 năm kể từ ngày người có thẩm quyền kháng nghị biết được căn cứ để kháng nghị theo thủ tục tái thẩm, quy định tại Điều 352 của bộ luật này. Điều 356. Thẩm quyền của Hội đồng xét xử tái thẩm. Hội đồng xét xử tái thẩm có thẩm quyền sau đây. 1. Không chấp nhận kháng nghị và giữ nguyên bản án quyết định đã có hiệu lực pháp luật. 2. Hủy bản án quyết định đã có hiệu lực pháp luật để xét xử sơ thẩm lại theo thủ tục do bộ luật này quy định. 3. Hủy bản án quyết định đã có hiệu lực pháp luật và đình chỉ giải quyết vụ án. Điều 357. Áp dụng các quy định về thủ tục giám đốc thẩm. Các quy định khác về thủ tục tái thẩm được thực hiện như các quy định của bộ luật này về thủ tục giám đốc thẩm.
Chương 22. Thủ tục đặc biệt xem xét lại quyết định của Hội đồng Thẩm phán Tòa án Nhân dân tối cao.
Điều 358. Yêu cầu, kiến nghị, đề nghị xem xét lại quyết định của Hội đồng Thẩm phán Tòa án Nhân dân tối cao. 1. Khi có căn cứ xác định quyết định của Hội đồng Thẩm phán Tòa án Nhân dân tối cao có vi phạm pháp luật nghiêm trọng hoặc phát hiện tình tiết quan trọng mới có thể làm thay đổi cơ bản nội dung quyết định mà Hội đồng Thẩm phán Tòa án Nhân dân tối cao đương sự đã không thể biết được khi ra quyết định đó. Nếu có yêu cầu của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, kiến nghị của Ủy ban Tư pháp của Quốc hội, kiến nghị của Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao hoặc đề nghị của Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao thì Hội đồng Thẩm phán Tòa án Nhân dân tối cao xem xét lại quyết định đó. 2. Trường hợp có yêu cầu của Ủy ban Thường vụ Quốc hội thì Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao có trách nhiệm báo cáo Hội đồng Thẩm phán Tòa án Nhân dân tối cao để xem xét lại quyết định của Hội đồng Thẩm phán Tòa án Nhân dân tối cao. 3. Trường hợp có kiến nghị của Ủy ban Tư pháp của Quốc hội, kiến nghị của Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao hoặc Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao phát hiện vi phạm, tình tiết mới, thì Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao có trách nhiệm báo cáo Hội đồng Thẩm phán Tòa án Nhân dân tối cao xem xét kiến nghị đề nghị đó. 4. Phiên họp của Hội đồng Thẩm phán Tòa án Nhân dân tối cao xem xét kiến nghị đề nghị quy định tại khoản 3. Điều này phải có sự tham dự của Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao. Điều 359. Thủ tục xem xét lại quyết định của Hội đồng Thẩm phán Tòa án Nhân dân tối cao. 1. Sau khi nhận được yêu cầu của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, kiến nghị của Ủy ban Tư pháp của Quốc hội, hoặc sau khi Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao có văn bản đề nghị xem xét lại quyết định của Hội đồng Thẩm phán Tòa án Nhân dân tối cao theo quy định tại khoản 2 và khoản 3, điều 358 của bộ luật này. Tòa án Nhân dân tối cao gửi cho Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao bản sao văn bản yêu cầu kiến nghị hoặc đề nghị đó kèm theo hồ sơ vụ án để Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao nghiên cứu và chuẩn bị ý kiến phát biểu tại phiên họp xem xét kiến nghị đề nghị yêu cầu. Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ vụ án, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao phải trả lại hồ sơ vụ án cho Tòa án Nhân dân tối cao. 2. Trong thời hạn 1 tháng kể từ ngày nhận được kiến nghị của Ủy ban Tư pháp của Quốc hội, kiến nghị của Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, hoặc kể từ ngày Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao có văn bản đề nghị, thì Hội đồng Thẩm phán Tòa án Nhân dân tối cao phải mở phiên họp để xem xét kiến nghị đề nghị. Tòa án Nhân dân tối cao thông báo bằng văn bản về thời gian mở phiên họp để xem xét kiến nghị đề nghị cho Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao. Đại diện Ủy ban Tư pháp của Quốc hội được mời tham dự phiên họp của Hội đồng Thẩm phán Tòa án Nhân dân tối cao để xem xét kiến nghị của Ủy ban Tư pháp của Quốc hội. 3. Hội đồng Thẩm phán Tòa án Nhân dân tối cao xem xét kiến nghị đề nghị theo trình tự như sau. A. Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao tự mình hoặc phân công một thành viên Hội đồng Thẩm phán Tòa án Nhân dân tối cao trình bày tóm tắt nội dung vụ án và quá trình giải quyết vụ án. B. Đại diện Ủy ban Tư pháp của Quốc hội, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao có kiến nghị, đề nghị xem xét lại quyết định của Hội đồng Thẩm phán Tòa án Nhân dân tối cao, trình bày về nội dung kiến nghị, đề nghị, căn cứ của việc kiến nghị, đề nghị, phân tích, đánh giá các tình tiết của vụ án, chứng cứ cũ và chứng cứ mới bổ sung nếu có, để làm rõ việc vi phạm pháp luật nghiêm trọng trong quyết định của Hội đồng Thẩm phán Tòa án Nhân dân tối cao, hoặc những tình tiết quan trọng mới có thể làm thay đổi cơ bản nội dung quyết định của Hội đồng Thẩm phán Tòa án Nhân dân tối cao. C. Trường hợp xem xét kiến nghị của Ủy ban Tư pháp của Quốc hội hoặc xem xét đề nghị của Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao thì Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao phát biểu quan điểm và lý do nhất trí hoặc không nhất trí với kiến nghị đề nghị đó. Ý kiến phát biểu của Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao phải thể hiện bằng văn bản có chữ ký của Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao và phải được gửi cho Tòa án Nhân dân tối cao trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc phiên họp. D. Hội đồng Thẩm phán Tòa án Nhân dân tối cao thảo luận và biểu quyết theo đa số về việc nhất trí hoặc không nhất trí với kiến nghị, đề nghị xem xét lại quyết định của Hội đồng Thẩm phán Tòa án Nhân dân tối cao. D. Trường hợp nhất trí với kiến nghị của Ủy ban Tư pháp của Quốc hội, kiến nghị của Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao hoặc đề nghị của Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao, thì Hội đồng Thẩm phán Tòa án Nhân dân tối cao quyết định về việc mở phiên họp để xem xét lại quyết định của Hội đồng Thẩm phán Tòa án Nhân dân tối cao, đồng thời giao cho Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao tổ chức nghiên cứu hồ sơ, báo cáo Hội đồng Thẩm phán Tòa án Nhân dân tối cao xem xét quyết định tại phiên họp xem xét lại quyết định của Hội đồng Thẩm phán Tòa án Nhân dân tối cao. Trường hợp không nhất trí kiến nghị đề nghị thì Hội đồng Thẩm phán Tòa án Nhân dân tối cao phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do cho cá nhân cơ quan đã kiến nghị đề nghị. E. Mọi diễn biến tại phiên họp xem xét kiến nghị đề nghị và các quyết định được thông qua tại phiên họp phải được ghi vào biên bản phiên họp và lưu hồ sơ xem xét kiến nghị đề nghị. G. Trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc phiên họp xem xét kiến nghị đề nghị, xem xét lại quyết định của Hội đồng Thẩm phán Tòa án Nhân dân tối cao, Hội đồng Thẩm phán Tòa án Nhân dân tối cao gửi cho Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, Ủy ban Tư pháp của Quốc hội văn bản thông báo về việc Hội đồng thẩm phán Tòa án Nhân dân tối cao nhất trí hoặc không nhất trí với kiến nghị, đề nghị xem xét lại quyết định của Hội đồng thẩm phán Tòa án Nhân dân tối cao. 4. Theo yêu cầu của Ủy ban Thường vụ Quốc hội hoặc khi có quyết định của Hội đồng thẩm phán Tòa án Nhân dân tối cao về việc mở phiên họp để xem xét lại quyết định của Hội đồng thẩm phán Tòa án Nhân dân tối cao quy định tại điểm D khoản 3, điều này thì Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao tổ chức việc nghiên cứu hồ sơ vụ án, xác minh thu thập tài liệu chứng cứ trong trường hợp cần thiết. Việc nghiên cứu hồ sơ vụ án, xác minh thu thập tài liệu chứng cứ phải làm rõ có hay không có vi phạm pháp luật nghiêm trọng hoặc tình tiết quan trọng mới có thể làm thay đổi cơ bản nội dung quyết định của Hội đồng thẩm phán Tòa án Nhân dân tối cao. 5. Trong thời hạn 4 tháng kể từ ngày nhận được yêu cầu của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định tại khoản 2 điều 358 của bộ luật này hoặc kể từ ngày có quyết định của Hội đồng thẩm phán Tòa án Nhân dân tối cao quy định tại điểm D khoản 3 điều này, Hội đồng thẩm phán Tòa án Nhân dân tối cao phải mở phiên họp với sự tham gia của toàn thể thẩm phán Tòa án Nhân dân tối cao để xem xét lại quyết định của Hội đồng thẩm phán Tòa án Nhân dân tối cao. Tòa án Nhân dân tối cao gửi cho Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao văn bản thông báo về thời gian mở phiên họp xem xét lại quyết định của Hội đồng thẩm phán Tòa án Nhân dân tối cao kèm theo hồ sơ vụ án. Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ vụ án, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao phải trả lại hồ sơ vụ án cho Tòa án Nhân dân tối cao. Phiên họp Hội đồng thẩm phán Tòa án Nhân dân tối cao phải có sự tham dự của Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao. Trường hợp xét thấy cần thiết, Tòa án Nhân dân tối cao có thể mời cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan tham dự phiên họp. 6. Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao phải tham dự phiên họp xem xét lại quyết định của Hội đồng thẩm phán Tòa án Nhân dân tối cao và phát biểu quan điểm về việc có hay không có vi phạm pháp luật nghiêm trọng hoặc tình tiết quan trọng mới có thể làm thay đổi cơ bản nội dung quyết định của Hội đồng thẩm phán Tòa án Nhân dân tối cao và quan điểm về việc giải quyết vụ án. Ý kiến phát biểu của Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao phải thể hiện bằng văn bản, có chữ ký của Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao và phải được gửi cho Tòa án Nhân dân tối cao trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc phiên họp. 7. Trong thời hạn 1 tháng kể từ ngày Hội đồng thẩm phán Tòa án Nhân dân tối cao ra quyết định quy định tại khoản 1, điều 360 của bộ luật này, Tòa án Nhân dân tối cao gửi quyết định cho Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Ủy ban Tư pháp của Quốc hội, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, Tòa án Nhân dân đã giải quyết vụ án và các đương sự. Điều 360. Thẩm quyền xem xét lại quyết định của Hội đồng thẩm phán Tòa án Nhân dân tối cao. 1. Sau khi nghe Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao báo cáo nghe ý kiến của Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao của cơ quan tổ chức cá nhân có liên quan được mời tham dự nếu có, và khi xét thấy quyết định của Hội đồng thẩm phán Tòa án Nhân dân tối cao có vi phạm pháp luật nghiêm trọng hoặc có tình tiết quan trọng mới làm thay đổi cơ bản nội dung quyết định của Hội đồng thẩm phán Tòa án Nhân dân tối cao, bản án quyết định đã có hiệu lực pháp luật của tòa án cấp dưới, có vi phạm pháp luật nghiêm trọng hoặc có tình tiết quan trọng mới làm thay đổi cơ bản nội dung bản án, quyết định thì tùy từng trường hợp, Hội đồng thẩm phán Tòa án Nhân dân tối cao quyết định như sau. A. Hủy quyết định của Hội đồng thẩm phán Tòa án Nhân dân tối cao, hủy bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật và quyết định về nội dung vụ án. B. Hủy quyết định của Hội đồng thẩm phán Tòa án Nhân dân tối cao, hủy bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật và xác định trách nhiệm bồi thường thiệt hại của Tòa án Nhân dân tối cao, có quyết định vi phạm pháp luật nghiêm trọng bị hủy do lỗi vô ý hoặc cố ý và gây thiệt hại cho đương sự, hoặc xác định trách nhiệm bồi hoàn giá trị tài sản theo quy định của pháp luật. C. Hủy quyết định của Hội đồng thẩm phán Tòa án Nhân dân tối cao, hủy bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật để giao hồ sơ vụ án cho tòa án cấp dưới giải quyết theo quy định của pháp luật. 2. Quyết định của Hội đồng thẩm phán Tòa án Nhân dân tối cao phải được ít nhất 3/4 tổng số thành viên của Hội đồng thẩm phán Tòa án Nhân dân tối cao biểu quyết tán thành.